đấm bùng những bạn đi trước mà mình hô hào đó, rồi rốt cuộc mình đóng tội mà thôi, giải quyết không nổi. Mình thật sự đóng góp cho xã hội, sao thật sự đóng góp cho nhân quả, người tu mới là thật sự. Mà tu về thiền và chắc tử mới được, chứ còn mang danh tu mà thiếu thu tu đó không được, mượn danh để làm bậy không được. Những người đó không có hiệu lực, không có hiệu lực, không hiệu quả gì hết. Bởi vì rất rõ ràng định lực của trời có hiệu quả ra nói có thằng nghe, không có hiệu quả người đó không có ai nghe. Không cần phải lấy ai làm chứng, nếu mà có hiệu quả ra mở miệng thì có thằng nghe, không có hiệu quả có nói gì năng nghĩ gì đâu. Nó là đủ rồi, cần phải đi kiếm ai chứng đó. Mấy ông mà nghe đó là ông trời.
Thầy, dưới mắt những người ngoài đời, người ta thấy những người hành thiền suốt ngày nhắm mắt và bỏ bê việc nhà, gia đình, thành ra người ta nói thiền những hậu quả xấu. Thầy thì...
theo cái pháp này không có bắt buộc người ta suốt ngày nhắm mắt, tại vì họ sai lầm, họ không chịu, họ trốn tránh trách nhiệm và họ cứ nhắm mắt là họ căn bản. Cái pháp này đâu có kêu, pháp này bắt làm việc nhiều hơn. Mà 12 giờ khuya mới là thật sự là thế. Có thì giờ cho họ làm việc, nhưng mà họ lười biếng là họ phải gánh lấy thôi. Họ muốn tạo nghiệp lười thì họ phải chịu. Cho cái pháp này không có, không có pháp thiền nào mà kêu người ta bỏ công chuyện xã hội đó. Không có cái pháp nào. Pháp thiền nào cũng là dạy của người tu văn minh thông minh làm việc nhiều hơn, mà không có trung tâm, không có ý lại, tốt hơn gì sâu hơn người phạm, mà không có pháp thường này thì nào vậy hết. Nhưng mà chính người đó họ đã tạo ra điều sâu cho họ, họ phải mau mau thức giác chỉ đương nhiên thôi. Chứ còn cái đạo pháp, đạo của người đó thì đâu phải đạo của ai tổ chức đó, mà nó không có được quyền tác gì cá nhân.
Bạch thầy, vậy thì thiền có làm trở ngại cho đời sống gia đình và làm cha mẹ và chồng con cái không?
Không có gì hết, chỉ tốt hơn thêm mà thôi, đúng theo đường lối của tôi thì không có làm mà hại hết. Mà họ sửa thì tôi không biết, không bảo đảm. Cái đường lối của tôi thì thấy một ngày tôi làm biết bao nhiêu công chuyện. Tôi ăn chén cơm tôi tính rất xứng đáng. Một chén cơm tôi ăn tôi làm biết bao nhiêu công chuyện cho mọi người. Tính lương tôi còn như lương rõ như vậy. Tôi lạnh chưa hết luôn. Đó là phước.
Thầy, thiền này có làm cho mình mất hứng thú của cuộc sống?
Không mất hứng thú, mà càng thấy rõ và càng quán thông mọi sự việc. Mình thấy cái hay của mọi người và cái hay mọi năng tiến đều có. Mình thấy cái cảm động thực tế của Thượng Đế để ban cho mình được sáng suốt. Và mình thấy cảm động đến giáo dục mình, cho mình mới giáo dục cảm động. Đừng đủ ta đây đi giáo dục cảm động là sao? Cảm động giáo dục cảm động.
Thầy, thầy có phải là hành vi ích kỷ?
Không phải ích kỷ, không phải ích kỷ, nhưng mà hành vi đóng góp. Bởi vì không sửa mình làm sao đóng góp cho người khác. Mà khi mình ngồi mình chịu sửa mình, người ta nói ích kỷ, cái đó là sao? Sửa mình mới đóng góp, lập lại trật tự mới cống hiến. Còn mình đi ra mình nói bậy làm khùng cả đám, mình nói tội sao?
Thầy, vậy thiền có phải là một thái độ tiêu cực không?
Không phải tiêu cực, không phải tiêu cực, nhưng mà đi tới sáng suốt vui vẻ hả? Tới mà hả? Bởi vì quán thông mà đâu còn tiêu cực. Bởi vì từ cái tâm tối của mình đi ra cái sáng suốt, đi đạt tới cái sáng suốt thì mình rõ rệt hơn những người đang kẹt trong sự sáng suốt.
Thế thầy, tại sao càng công phu thì hành giả lại càng gặp cách trở về cuộc đời?
Phải thôi, để cho họ quan tâm. Không có nghịch cảnh làm sao họ thấy nghịch cảnh là giá trị, mà không có nghịch cảnh họ làm sao biết cảm ơn nhờ nghịch cảnh trong đó này không?
Thầy, tại sao con người càng công phu thì người càng hay quên?
Hay quên bởi vì cái chuyện mà nó nhớ hồi trước là chuyện trần trực vô ích, và cái nó sẽ nhớ ở tương lai là chuyện vĩ đại sáng suốt, thì nó bắt buộc phải bỏ cái đó để nó đem về cái nguyên căn. Và cái nhớ đó thì nhớ tạm bợ một cách nào thôi, mà bây giờ nó nhớ thật sự căn bản và nó rõ cái chuyện nhớ hồi trước là phi công thôi.
Thầy, hành giả càng hành thiền thì đánh giá chẳng đời cũng vậy, phải là bi quan yếu thế không?
Không phải bi quan yếu thế, chán đời là tôi như tôi đã cắt nghĩa là cái từng số tiến bộ tới đó chưa quen, chán ngán một chút thôi, rồi ta sẽ vượt qua. Thấy nó mỏng nhưng mà ta sẽ qua. Thấy cái chuyện tới với Thượng Đế rất gần nhưng mà thấy rất xa. Nhưng mà ta phải trì vị trí là ta phải ngang. Cho nên ta nói tu như kiếp mộ như thầy, khuyên mọi người đừng chán ngán trong lúc tục. Nhưng mà cái chán ngán nó đương nhiên phải có. Ở đời còn chán ngán. Trước khi chúng ta chưa đi học, chúng ta nói tôi con, tôi vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu là tôi đủ sung mãn rồi. Nhưng mà có vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu, nghe lộn. Có không? Hiện tại trước mặt chúng ta ngồi xung quanh đây cũng có. Đừng có nói chuyện xã hội mà. Phải không?
Thế thì người đau yếu bệnh hoạn, đau về từ thân bệnh, tâm bệnh hay là trí bệnh thì có tìm được chứ không?
Đó là cơ hội cho những người đó để giải tỏa sự tâm tối của chính họ. Tại sao sanh ra cái bệnh? Bệnh do tánh sanh. Cái sự tâm tối nó mới sanh ra cái trí tối. Cái tâm bệnh cũng vậy, sự tâm tối. Cái bản tính eo hẹp nó mới là gây cái bệnh đó. Cái thần thức bất ổn.
Thế bạch thầy, một người khi gặp một cái tai nạn là xe hơi như là cái thần kinh nó bị yếu đi rồi. Chỉ nhớ bị gắn là bệnh có thiệt là pháp môn này không?
Được, tốt lắm. Sẽ giúp đỡ cho họ trở về với họ. Mà họ phải trì trì trí thực hành. Phải tin cái pháp này sẽ cứu họ rõ ràng. Bởi vì thực chất về y học.
Các thầy chị người mới bắt đầu thiền có tự được hướng dẫn để tránh khỏi những bất bình thường không? Nói chung là tự phải khỏi thì những sư hướng dẫn mà mình dắt không?
Nếu có bạn đạo thành thật mà dìu dắt đúng cho cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, ba pháp đó là đủ. Làm cho ngay ngắn trong ba pháp đó là đủ. Chứ không phải minh sư mà nói dốc, nói lung tung, nói vô ích. Cái căn bản là sơ hồn, pháp luân và thiền định. Có ba cái đó làm đúng là đi tới à.
Thầy vậy, mình có thể coi như pháp môn, ba cái pháp môn đó như là minh sư để hướng dẫn.
Đó, cái minh sư là gì? Sự sáng suốt. Mà làm đúng ba pháp đó là nó hội tụ đủ sáng suốt là minh sư trên đầu mình đâu. Đi đâu chứ minh sư. Bây giờ tôi có dạy anh cho mấy nữa mà anh không chấp nhận thì cũng là không bao giờ anh làm được hết. Mà khi mà anh sáng suốt, anh chấp nhận rồi là anh, đó là minh sư đó. Cái sự sáng suốt đó là sáng suốt của anh, chứ đâu phải của tôi. Anh hiểu chưa? Đừng có đặt cái minh sư ở bên ngoài mà bị kẹt. Minh sư là sự sáng suốt của chúng ta. Trình độ chấp nhận tới đó thì học tới đó. Đã rồi một thời gian sẽ học thêm. Mà cái truyền pháp là chỉ căn bản là soi hồn, pháp luân thiền định. Làm cho đúng, làm ơn mọi người làm cái đó cho tôi thì mọi người sẽ yên. Chứ đừng có bày thiền mà nói lung tung beng vô ích. Không có hữu ích đâu. Hắn nghe ngoài tai, hắn nghe thiệt hay nhưng mà đi đây đi về đến nhà họ quên đi. Cái mà làm sao nói họ bịt lỗ tai được, họ hít được, họ thiền định được, cái đó đủ rồi. Ba cái đó là sẽ đi tới họ văn minh hơn, thông minh hơn. Hơn là mình nói cả một cuốn sách cho họ nghe cũng vô ích. Họ quên đi. Bây giờ họ nhớ cái hiện tại bận rộn của gia cang, mà tối họ về làm cái kia thì họ mới được thật được.
Thưa thầy, người bảo vì cái người thế gian là thầy, họ thấy cái gì cầu kỳ họ mới cho là hay, họ thấy thế giới có họ là bảo là
họ hay thì đâu có ích cho mình. Họ khen hay đâu có ích mình. Họ tìm rồi mới có ích. Họ khen hay cái đó là cũng như là mà hát trên sân khấu, mình đâu có làm cái hát nữa, mình đã từ chối những ngày đó mà. Rồi họ muốn tìm thực chất thì họ nghiên cứu với mình. Còn không tìm thực chất thôi thì mình đâu có cần đi kiếm khách. Còn cái cải lương nó phải kiếm khách. Mình không phải làm cải lương. Mình đóng tuồng. Tại nên mình không bận áo gì hết. Không áo mà áo gì hết. Mình thực chất vậy thôi.
Thế thầy, tại sao gọi là bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát?
Bệnh do tánh sanh là cái tánh chúng tôi sân si nè, giận hờn nè, eo hẹp nè. Đó, sân si là nó làm gì? Nấu gan. Thấy không? Hở ra cái nóng, hở cái la, hở cái nóng, hở la, cái gì cũng muốn mau hết. Đó, ăn cái gì cũng muốn ăn thịt cay, thịt nóng, nhậu, đó. Càng ngày càng sân thêm, thì tự nhiên cái gan nó phải cứng. Phải không? Mà ăn nhiều á, thì cái bao tử nó phải bệnh không? Mà cái tánh tham ăn, tánh hư tật xấu đó, nó sanh ra bệnh như gì đâu. Mà cái gì mình điều hòa thôi, nó đâu có bệnh. Cũng như xài xe hơi cũng vậy, đạp ga quá, xe nó phải lẫm mấy gì nữa. Phải không? Đó, cái tánh. Tướng do tâm phát, mình có lòng tốt hả? Cái tâm mình quảng đại, cái tâm mình hiểu rộng, cái tâm mình chịu hòa cảm, tâm mình dẹp tự ái, thì cái tướng mình nó phải thay đổi. Con người nó khoan thai, nhẹ nhàng,
thì cái tướng nó phải thay đổi, phải thương nhau tâm pháp không? Mà cái tâm mình xấu, cái mặt thì dòm biết thằng nó tâm xấu, có giúp cho nó bao nhiêu nó cũng đi nói xấu mình, dòm cái tướng là biết xạo, dòm mới biết à, cái tướng là tâm pháp, dòm cái tướng nó biết cái tâm, mà cái tâm người đó nó từ xấu mà nó sửa lại tốt, mình thấy thằng này nó sửa tâm cái tướng nó mới đổi, còn cái tướng nó tướng xạo. Không có dấu cũng không mắc vô gì được. Nhưng cái giáo dục của Thượng Đế cũng phải từ từ. Đúng có nên chỉ mặt người ta, nó tự ai, tội nghiệp. Cho biết nhiều lắm, tôi không có nói ai. Nói tổng khoát trời vậy, không thiệt đâu. Chỉ từ mặt ta đứng nó rung.
Thì là có chưa được những cái định đáng ý mà ý học bỏ tay không?
Do cái ý chí của người tu chữa chứ không phải thiền có thể chữa được. Cho nên cái trị bệnh là ý chí của người bệnh. Mà hiểu được giải thoát là người thấy được chữa được, tự trị bệnh được, giải thoát. Mà rõ cái phần hồn của mình nó kêu bằng trị bệnh. Trị tận căn chứ không phải trị cái thể xác tạm thời đâu. Mà ý thức được cái hồn mình là bất diệt thì người đó tự trị bệnh được.
Thầy có người thắc mắc là như thầy thiền đã lâu, đến 27 năm, mà thầy vẫn tỏ vẫn còn áp lực ra.
Cái đó không, vì nó rút cái bản thể rất nhiều. Khi mà thiền cao rồi đó, đáng lẽ như tôi phải cấm ăn. Nhưng mà vì làm việc, phải ăn như thế đó. Còn nếu không đó, thì đáng lẽ cũng như là bế môn không phải ăn được. Một ngày ăn nửa chén cơm chút thì cái bản thể không có lên nổi. Còn cái áp huyết cao này á, đúng ra nó áp huyết cao á, thì đã chết rồi, lên tới 220 độ, 240 độ, trên 140 độ mà không có gì hết. Chính lúc xảy ra tại Việt Nam. Cho nên bây giờ nói rằng khi mà bác sĩ gia đình ở đây nói rằng tôi không phải áp huyết cao và cho tôi ăn uống tự do. Bởi vì có những bác sĩ Việt Nam cũng như anh Hùng, con Bác Mai đó, biết rõ là energy của tôi rất mạnh. Thì không phải là vấn đề áp huyết. Nhưng mà anh xác nhận là không phải áp huyết và không cần phải uống thuốc áp huyết. Nhưng mà bác sĩ ở đây thì luôn luôn họ ngừa 1-2 viên một ngày. Chứ không phải là áp huyết cao. Nếu áp huyết cao thì tôi được chết tại sao không? 240 độ trên 140 độ. Mà kỳ vừa rồi tôi đi kỳ vừa tâm đó là thường thường tôi là 190-200, còn trên 120 thì tôi vẫn ăn ngủ được tự nhiên, không có gì hết à. Nhưng mà về tới đây thì bác sĩ sợ ngừa vậy thôi, chứ thật sự là không phải là vấn đề áp huyết cao. Nhưng cái phần nó rút cái thân, rút cái thần thức đi làm việc nhiều quá thì cái đó cái sông nó đi lên thôi. Chứ còn đi thử máu trên 5,5 triệu vậy nó mới được áp huyết cao, còn huyết cao hồi này tôi có 4 triệu mấy hay dưới 4 triệu, không thành thế nào. Thành ra ở trong đó ta tìm ra không có cái lý do mà áp huyết cao.
Tôi biết thì thực sự về cái bình trạng của thầy rất là pháp trước đây.
Thì ở Pháp tôi đã nói rằng sớm mơ tôi đi tắm để... Ban đầu có nước nóng, sau nó biến thành nước lạnh, lạnh cho đến nội sung thì mình lỡ tha xà bông rồi, ở mặt xây đó. Thì trong nhà lúc đó họ ngủ hết, không biết đường nào mà mở mấy nước nóng. Thì tôi chỉ biết là cảm thôi. Nhưng mà tôi nói cảm á, người ta không tin vì các bạn đạo quá thương đưa đem tôi đi đó bác sĩ. Thì bác sĩ chuyển tới chừng này, tới chỗ kia, chỗ nọ. Thì bác sĩ cũng phát biểu đầu tiên ở mặt xây cũng chứng minh là tôi không có bị đau tim. Nếu anh đau tim tôi không cho anh ra khỏi phòng mạch của tôi. Thấy không? Tôi bắt anh nằm nhà thương luôn. Rồi thì từ mặt xây mà có đau tim mà đi xe mấy trăm cây số về tới Gen. Thì vô tới Gen rồi đi kiếm ông bác sĩ. Thì ông bác sĩ đó là nghi về đau tim một ngày đau hoài rốt cuộc thì hỏi ngày nào cũng như ngày nấy mà thôi. Đó. Còn hỏi chứ với chị Yên cùng đi đó, hỏi chị Yên tôi có mệt chỗ nào đâu mà người ta bắt tôi chỉ nằm giường không cho tôi bước xuống đó. Đó là cái lệnh của bác sĩ mà thôi. Thì tôi cũng kệ nó thôi, cái đó là một cái cơ hội để cho tôi nghỉ khỏe.
Tôi cũng nằm nó nghĩ mà tôi ăn uống thấy khai vị sung sướng lắm. Và tôi tin cậy những đồ ăn đó tinh khiết sạch sẽ. Và tôi ăn rất ngon, rất khai vị. Nằm 17 ngày ở trên giường đó. Thì tôi đâu có bệnh hoạn nào. Nếu mà tôi bệnh đau tim làm sao tôi có thể người là cho người ta thâu băng ngày 7-8 tiếng đồng hồ. Không có bệnh gì hết. Nhưng tim nó hồi hộp á, thì nó phải có triệu chứng hồi hộp chứ. Nó chóng mặt hay là nó thế nào, nó không có gì hết. Đi đến được, ăn uống được, ngủ được, có gì đó. Nhưng mà đành phải nằm nhà thương rồi gỡ về bên này thì đó. Thật sự ở bên này người ta nghiên cứu, người ta cũng nói tôi phải uống 4 viên thuốc một ngày. Nhưng mà sau này tôi mới bàn lại với ông bác sĩ. Bác sĩ giải, tôi nói tôi không có bệnh. Tôi cũng là tâm cứu sư. Tôi biết tôi không có bệnh đau tim. Mà các ông nói tôi bệnh đau tim vậy thì ông cho tôi thử cách nào mà hay nhất bây giờ. Tôi nghe Canada, nhà thương Canada có cách thử. Nếu tôi đau tim thì ông bắt tôi ký cái giấy. Mổ tôi cũng bằng lòng. Tôi xuống phòng mổ thử rồi không có bệnh gì hết. Sau cái thử đâu 20 phút hay 30 phút tôi kêu tôi đi về. Nói tôi hoàn toàn không có bệnh. Mà trong lúc đi thử đó thì những người thử mới hỏi là ông tại sao ông đi vô phòng cung cấp. Tôi hỏi ai giới thiệu ông. Tôi nói bác sĩ từ bệnh pháp giới thiệu. Có tên ông bác sĩ ra không đem giới thiệu. Có giấy tờ đàng hoàng. Chứ tôi đâu có xin, có thể xin vô phòng cung cấp được. Thì thử các chỗ đều là chứng nhận là tôi không có bệnh đó chứ. Rốt cuộc tới bây giờ thì tôi có bệnh gì đâu. Mà tự ở bên pháp không? Có đêm nào mà tôi không chơi tới 12 giờ khuya. Tôi còn làm thơ làm thi 12 giờ khuya. Nhưng mà ở nhà anh Quân cũng sợ cho tôi chết. Bởi vì tôi buồn ngủ là tôi ngủ. Mà tôi hết buồn ngủ là tôi ra thức chết. Khi tôi buồn ngủ đó người ta nói tôi bệnh đó. Bắt đầu bệnh rồi đó. Cái bệnh kia mà họ nghi cho tôi có một cái bệnh thôi. Chứ thiệt tôi đã trả lời với họ là tôi không có bệnh. Tôi khỏe mạnh. Rồi bữa đó mới tập. Vì coi hát tôi nói cứ việc đi. Đi thứ người nào đi bộ ăn tôi. Đi theo cũng kịp. Đi coi hát gì đâu có bệnh gì đâu. Cho nên cái chuyện đó cũng về trên chuyện để cho tôi được nghỉ chút vậy thôi. Nghỉ chút vậy thôi. Mà đâu có nghỉ. Rốt cuộc hỏi chị Yên tôi đâu có nghỉ. Có ngày nào không có người ta tới hỏi thâu băng. Mà không ngày nào người ta không tới chụp hình không thâu băng. Bởi vì người ta thấy tôi cũng lạ bệnh gì đâu. Ông này đau tim mà đâu có hết bệnh. Đau tim mặt mày hồng hào. Tốt. Tiếng nói nó rõ ràng. Ăn được ngủ được. Bạn đầu đã để là đứt tiểu đường. Tôi cũng đâu có bệnh gì hết. Có bệnh gì hết. Tiểu đường ngày ngày tới thử, ngày nào cũng thử. Cái bà bán nói, ông có đứt tiểu đường. Tại sao để đứt tiểu đường? Vì nên bác sĩ. Vì vô nằm nhớ thương mà nó gắn cái giấy vàng là cấm bước xuống giường. Hay bước xuống là làm sao? Bác ỉa đái trên giường. Mà tôi làm sao cái ỉa đái trên giường? Tôi có bệnh gì nó bắt tôi nằm ỉa đái trên giường. Tôi không chịu. Tôi yêu kêu bác sĩ tôi yêu cầu cho tôi đi tự do. Những đi cầu đi rồi phải về liền. Không có được mà đi lâu mà đi chơi ngoài tắm. Thì cũng được vậy. Tại vì nếu điện phải cho tôi đi và tôi đi về phải nằm giường. Nằm mười mấy ngày.
Bạch thầy, sao có người mới thiền đã thấy những hình ảnh siêu hình, hiện tượng siêu hình như là màu sắc hình ảnh và
có ánh sáng? Bởi vì tôi đã nói là con người không phải mới tu ở này. Ta đã tu lâu rồi. Tới đó mình ở đây chỉ lập lại trật tự mà mở cho họ thấy. Mà thấy cái cảnh đó cũng chưa có thiền. Thấy cái cảnh đó là cái cơ duyên dẫn tiến tâm linh họ thôi. Nhưng mà họ phải cố gắng đi tu, tu tới nữa rồi họ mới sẽ học cái đạo siêu hơn và tinh tấn hơn. Chứ phải thấy cảnh đó rồi đắc đạo đấy.
Thầy, và có những người họ đã tu lâu năm rồi sao không thấy cái gì hết, vậy có phải là họ hành thiền sai không?
Không phải, họ cũng trì vị trí mà thôi. Họ tu, họ ngồi trong hình thức. Họ tu, cái miệng họ nói nhưng mà cái ý chí của họ không có được phương tiếp. Chặt rồi họ buồn, chặt rồi họ đâu vui, nỗi cái buồn vui của họ giải quyết không được. Là không có trì vị trí, tự giải thoát là sao thoát. Phải trì vị trí lập hạnh là vậy. Rồi họ nói, tôi tu mấy chục năm.
anh nghe họ chứ. Anh mới kêu họ, anh hỏi lại anh tu bao nhiêu, thật sự tu hay là không. Anh không có thật sự tu, anh mới cảm thấy anh thật sự tu, cái ý chí của anh nó khác. Cái đó mọi chi nên ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc. Không nên nghe cái chuyện người khác mà ví mình vô trong đó, không được. Hỏi mình có chịu cố gắng tu không? Bất cứ cái đạo pháp nào ở thế gian, người nào cố gắng thì nhất định phải đạt thành, đạt thành. Còn họ tu, họ nói tôi tu mấy chục năm vô ích, khỏi nghe. Họ hôm anh có tu, tu mấy giờ, tinh tấn không, lúc này anh còn xạo không, bao nhiêu đó đủ không. Tôi nói thật, thẳng thắn như đó thôi.
Thưa thầy, có một vị đạo hữu sau một thời gian công phu thì thấy một cái màn ánh sáng bay vượn vơ khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày, ở ngoài trời cũng như ở trong nhà, có khi thì tù ở mặt người khác, hoặc có khi thì biến thành những cái hình thể khác nhau. Thưa thầy, cái đó là như thế nào?
Cái đó là nó nhiều khi những người đó nó có những cái vị ngũ hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người từ trước trước nó cũng là thầy, mà bây giờ nó cũng có những cái ngũ hành để hỗ trợ. Nên những người đó nhiều khi họ cũng, nếu mà họ muốn ra cứu đời thì họ phải cầu xin chứng minh cho họ trong ly nước họ có thể trị bệnh người ta. Cái đó thì nó làm trì trệ về bệnh vô vi. Mà nếu họ thực hiện cái đó là uống cho họ, nhưng mà ý thức cái đó là họ không nên lưu ý cái đó nữa. Còn cái lần điển mà phóng thẳng từ ở đây ra một điểm chút xíu thôi mà thấy nó cực mạnh, như khi mà muốn chuyển tới đó, đâu có thâm tâm người nào nó phải đi tới. Cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày này, khi cái nào ban ngày như ban đêm nó dồn nó bầu trời là nó thấy hà sa đầy đủ hết. Hà sa đó, chấm đó là hà sa. Mà như lúc đó thì nó ý thức được là cái khí trời bây giờ được thanh lập cho nhân sinh ở thế gian đây á, là nhờ hà sa mới là lập được để cho con người sống trong chu trình tiến hóa. Cho nên cái vô vi là từ nó phải phóng ra mới thấy đúng hơn. Còn cái mà nó cứ chạy lầm dầm trước đó là những cái hụt ngũ hành người ta hỗ trợ, nhưng những người đó là nó test từ chỗ này đi suy tính ra cái sầu óc, test cái cục xương được cái sầu óc nên mới phóng ra.
Thưa thầy, tu có cần phải ăn chay không?
Tu ban đầu tu ăn chay tốt chứ. Ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại có trong nội tạng của mình, mà một cơ hội để trị bệnh, thay đổi để cho cái tâm nó nhẹ hơn. Bởi vì hồi nào giờ ăn mặn mà bây giờ ăn chay là quá tốt đối với thể xác rất tốt. Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì tôi thấy không có thiếu thốn cái gì hết, đầy đủ chất bổ, còn nhiều chất bổ hơn ăn mặn nữa. Tôi cũng thương mặn.
Chưa, chứ còn tu thì có cần phải xa lánh trốn phồn hoa đô hội
không? Tu là mình phải cái tâm thức mình phải xa lánh. Tâm thức xa lánh cho cái xác không cần. Cái xác cần phải điều luyện sự chậm tiến của chính nó. Thì nó sẽ đồng chạm được cơ hội thăng hoa cho vạn linh trong cái cơ tạng. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến, ý chí thăng hoa, cái đó quan trọng. Cái đó thì mình phải ly gia các cái. Cho nên ta kêu tu phải lập hạnh trong cái thức tu thiền giác tỉnh tiến hóa. Đó là cái luôn luôn cái ý mình phải co lưỡi răng người răng, là mình co lưỡi răng người răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, đó mới khi thoát tục, mở được bộ đầu mới là.
Thưa thầy, những hành giả có ứng chứng thường hay thắc mắc đặt câu hỏi, thì những đạo hữu có nên giải đáp theo cái sự nghiên cứu học hỏi hay là cái sự hiểu biết của mình không?
Những người mà thắc mắc thì nên trao đổi với họ. Trao đổi nghĩa là cái người mà đã tu trước đó, và cái người mới tu đó, cần phải trao đổi để nói. Mà để chi? Cái tâm thức mình nhớ rằng trong lúc trao đổi này, chính bản thân tôi là người thật đạo, thì mới thấy rõ bề trên chuyển cái thông minh tôi để phúc đáp cái sự thắc mắc. Tôi thấy cái hay ở chỗ đó. Đừng có e sợ. Có tật, có sai cho người ta chửi, qua bữa sau sẽ tiến tới, không sao đâu. Và khi người ta phá đó là về trên mượn họ để phá cái tự ái của chính mình. Cho nên trong đó mình học họ. Chứ đừng có giữ cái lề lối thẳng thắn như vậy. Trong ông Tám nói vậy, tôi phải nghe lời vậy. Không, để tôi thử cái điểm tôi.
tôi nói lạng vạng bị người ta chửi một cái rồi cái tôi mới thấy tôi chỉnh, tôi thấy tôi tỉnh lại. Từ đó tôi thấy cái vô di chuyển tôi sự sáng suốt hơn nữa, và tôi thấy tôi ổn định hơn, thì tôi thấy tôi trở về cái lời nói của ông Tám đúng, mà chính tôi được trở về, thấy không? Cho nên mới nghe ông Tám nói là các bạn là ông Tám ở chỗ đó, khi mà mình biết tu chỉnh mà trở về cái nguyên căn sáng suốt đó, hai là một, một triệu cũng làm.
Yeah. Bạch thầy, tại sao có những người càng công phu thì những tánh thật xấu lại càng bộc phát dữ dội? Là
phải rồi, bắt buộc phải bộc phát, nếu không bộc phát nó đâu có thấy tánh hư thật xấu của nó mà nó sửa chữa. À, nó thấy rõ cái đó là không tốt đối với nó mới tự nó sắp đặt cái chương trình chuyển hóa và nó từ bỏ cái đường lối. Cho nên con người đi tu khi nó nghĩ cái chuyện hận thù vô cùng, là tôi bây giờ tôi phải giết thằng đó, tôi không thể sống được. Tôi phải sống chung với thằng đó được, tôi phải giết nó. Bị tích cực độ rồi nó mới ngộ cái sự thanh tịnh của chư Phật, lúc đó mới ra tốt. Cho nên những người mà hung hăng, một ngày người ta tu còn hơn mấy người mà tập thanh tịnh. Những người hung hăng mà ta thích một cái rồi là người ta đắc đạo còn mau hơn những người mà nằm trong kêu bằng tu thiền là tôi thanh tịnh, không bao giờ thanh tịnh.
Bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả. Thế chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị nhạt thì chúng ta muốn cũng dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó mới bớt rồi. Tự nhiên nó bớt, nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành nên nó phải đem cái sự sáng suốt đó đi lên. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm việc nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành nó mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thì nó cần, nó đáng làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc hoang phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối. Và tôi thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông bản nẻo đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên đàn bày có cái pháp luân mà sẽ tại sao phải hít vô bụng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để dục giải đi lên, thay vì nhập sanh dục là đi xuống. Người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao? Lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Nó xa nó cách mấy, nó kéo anh, nó xa mũi anh, phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo, nhưng mà ba không phải lo. Kéo, thấy không? Rồi xanh nữa. Nó kéo, nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi, ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu, nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xong. Một cái tu này, nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn nhưng mà làm việc nhiều sáng suốt hơn, thay vì cái kia làm việc một góc thôi. Cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình, mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi mọi giới. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, về cái vấn đề tình dục đó thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao nếu trường hợp cả hai người cùng tu?
Hai người cùng tu thì nghĩa là nó sẽ giới hạn nhiều lắm. Hai người cùng tu thì nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí. Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi. Nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi. Gia đình rất tốt. Đó. Còn hồi trước là nó tưởng là cái đó là hạnh phúc, cái đó là một con đường
sung sướng nhất trong đời nó thì nó thấy là nó hao phí, nó càng ngày càng tiêu tụy. Và bây giờ từ ngày mà hai vợ chồng tu thì cái chuyện đó nó giảm rồi, nó đi qua, nó giảm bớt lần cho tới như là không cần thiết nữa, nó thôi.
Thế thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên và đừng để cho cái người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu thì luôn luôn phải trì vị trí. Nếu mà vợ tu chồng không tu, chồng tu vợ không tu, thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết. Và trong cái chương trình dài hạn chứ không phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tu 10 năm, cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong cái lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ chứ không có làm dữ được. Làm dữ thì gia đình xáo trộn. À, mà chính bản thân của mình cũng không yên, bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. À, khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được. Nó không có hứng thú nữa. Và trong cái lời giải cách nghĩa của mình thì khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được. Là do cái trình độ. Và mình cứu sinh cả hai bên và giữ cho hai bên mình hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa, hồi nhầm lẫn đó. Thành ra nó đi giữ tới những cái người mà có tu phải trì kỳ trí, chịu đựng hy sinh một chút để đi tới lần lần và dẫn giải cho người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu, là nó không đi gì hơn, không được tu.
Thế thầy cắt nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
À, nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến về thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đốc và mạch nhâm hai cái không thông. Cái chu lực của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt. Nó kêu bằng nhân dục, nó xuống, bị xuống dưới. Hai đầu cũng là một đầu mà thôi, trong cái ý mà thôi. Anh dục cũng là dục trong cái ý lớn mà thôi, vậy thôi. Hai đầu cũng là một mà thôi, thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên. À, cái thiên dục á, là nhắm vào mắt nó phóng nó đi lên, kêu bằng thiên dục, đi đến vô cùng. Cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây thì các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng, nó giới hạn hơn chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm rồi thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục đó. Bà học với ông trời mà mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó tối tăm. Cái lợi cái hại mình biết chứ, mình phải sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại, mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Thưa thầy, sau một thời gian công phu, tại sao lại có người nứt bộ đầu phía trước, có người nứt phía sau, có người không nứt gì hết?
Cái đó là căn bản của cái tổ chức của cái khối óc và cái tiền kiếp người đó có tu hay là không. À, cái người tiền kiếp người ta tu về cái thiên tiên, người ta mở phía trước nhiều hơn. Mà người ta tu về địa tiên, người ta mở về sau nhiều hơn. Mà cái người còn thu mơ thiên hoa thì chưa có mở được cái gì hết. Học lần lần để tiên mà thôi. Chứ những người đó nó không có thế nào đi với những người kia. Nhưng mà nó chịu thiền một tí đó, sau này nó sẽ giữ một khóa tốt hơn nữa.
Thế thầy, tại sao có người không tu mà cái bộ đầu cũng đã nứt sẵn là tại sao?
Đâu có phải là tu cái pháp này mới nứt đầu. Nó đã tu tiền kiếp. Khi nó nhập đó là cái tổ chức đó nó đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ mình lập lại trật tự cho nó mở đi hơn, đi nhẹ hơn, sáng hơn như vậy. Chứ không phải mình giỏi hơn, cái pháp này giỏi hơn đâu. Pháp này cũng là cái phương tiện, mà tôn giáo nào cũng là phương tiện. Còn cái tâm linh căn bản của người đó đã nhiều kiếp tu luyện, người đó phải mở đây.
Thưa thầy, tại sao có người công phu một thời gian thì chỉ ở trực tráng, trên hai chân mình hoặc phồng to ra là cái gì?
Đó là tốt, bởi vì đó là cái điểm thiên tiên. Không có điểm địa tiên, phòng to đó là cái điểm thiên tiên. Và thiên tiên đó nó hòa hợp với điểm của Di Đà, của Đức Di Đà. Cho nên cái khối ngay chỗ trắng nó mở một cái vòng tròn đó, điểm của Di Đà sáng.
Vậy thầy, tại sao có người thiền lại bị thiên nhiên nhập?
Đó thì có những người thiền bị thiên nhiên nhập là nó cũng có cái cơ duyên. Một là người đó kiếp trước bị làm những điều sai quấy đối với thiên nhiên đó, cho ngày nay nó mới nhập sư vô trong cái thể xác đó, qua cái sự quy định của Diêm Vương cho nó đi theo, rồi để một thời gian nữa hai người đồng xuống chịu xử một cái tội trục của hai người, thì nó có thể trù trì đó ở trong cái thể xác cho cái người hành cho đến người bị chết. Luật không có bác sĩ nào chữa được hết, mà không có một loại thuốc gì ở thế gian chữa được. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Điển Quang Âm đi xuống, nó cũng chỉ lạy thôi. Rồi nó hứa xuôi rồi qua bữa sau nó cũng tai họa. Rồi còn một số người thích thiên nhiệt, nói tôi bây giờ cầu cái ông nào mà nhập sát chỉ đường cho tôi làm ăn là tôi chịu. Đó, cái tham của con người, cho nên nó bị nhập. Bởi vì cái thể xác này cũng như căn nhà, mà căn nhà tôi không mở cửa trước các bạn đâu có vô nhà thôi. Tôi bằng lòng trước thì nó vô. Cho nên mình ở đây tại sao ông Tám đi được, ông Tám chỉ cái pháp để tôi trị bệnh đi. Không phải, cái luật trời nó có, luật trời đã trị nó có. Nhưng mà người đó nó rước vô, bây giờ mình đi mình nói đi tu, mình học thiện mà mình đi làm điều ác, mình đuổi nó đâu có được. Bởi vì chủ nhà rước nó vô, tại sao mình cấm nó? Cho nên nhiều người, thầy phù thủy cũng vậy, hay lắm, đuổi con ma ra đi. Nhưng mà chập thầy phù thủy đi về là con ma nhập lại, tại vì chủ nhà nó rước. Nó thích nghe những cái chuyện dương dương của con ma nói trong lỗ tai, cho nên không có trị được. Mình chỉ quảng bá cái pháp này để cho nó hiểu và nó thức, nó tự chủ. Dù nó tự trị là tránh hơn là người đi trị dùm cho nó. Cho nên đây tôi không có trị mình. Tà, khi liên nhập thì kể, để nó làm gì làm, để y học có trị được trị không trị thôi. Chuyện nó rước nó phải chịu. Không phải là cái chuyện mình cứu đâu. Mà muốn cứu này phải có cái nhiệm vụ trừ ba em quỷ này mới cứu được. Cái phần sự nó khác hơn. Nó cũng như là địa tiên này, chứ nó không có thiên tiên nào. Rồi gây hận thù đến giờ phút lâm chung khổ. Chúng ta không làm gì đó. Chúng ta chấp nhận những sự đau khổ để tiến qua tới cái sự hạnh phúc đời đời của nội tâm vì còn hồn. Thì mình phải thuyết cái đó cho người ta nghe, người ta hiểu. Ta thức được thì ta nhờ, còn không thức được thôi, chứ mình không làm gì hơn hết.
Thưa bạch thầy, mình thiền là có pháp lý khoa học vô vi của mình có bị sợ tổng hóa nhập ma không?
Tổng hóa nhập ma là tại vì mình muốn làm cái phương pháp này, nó là cái này hít vô là nội tâm. Bây giờ tôi hít cho mạnh, tôi giữ cái hơi để bữa sau để tôi đánh gục đối phương, vì tôi ghét thằng đó này kia cái nọ, là mình muốn hại người ta. Thì tự nhiên nó động, nó mở cái quả tâm mũi nó lên, nó làm nắm mắt, nắm tay, nắm bộ đầu. Cái đó là những người đã sửa cái pháp này, những người đó người bất chánh thì nó phải chịu, chứ đâu phải cái pháp này dạy nó. Cái pháp này không có bao giờ dạy con người đi tới tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là tại người đó nó sửa pháp nó mới được, chứ còn làm đúng bao giờ bị cái pháp bị tẩu quả nhập ma không có. Tẩu quả nhập ma là tôi là người bị tẩu tiên, nếu mà làm pháp này mà tẩu quả nhập ma là tôi là người bị tẩu tiên. Ngày nay còn bình an thì các bạn yên tâm là đi đúng đường lối nó đúng.
Thưa thầy, tại sao có những người hành thiền khi nghe thầy nói pháp thì hay phát khóc?
Đó, vì nó ăn nó thấy cái sự eo hẹp của nó, và nó thấy cái sự độc tài của nó bất chánh, nó thấy ra liền. Nhưng mà cái đó là cái cơ duyên độ cho nó tiến qua.
Thưa thầy, tại sao con người thiền thì thả mới được, con người thì không, thì tại sao?
Bởi vì người điển, cái điển mà trụ lên, như tôi nói, trụ lên trung thiên, là ngay trung thiên như tám này. Mà mình thấy phóng ra một luồng điển sáng của mình phóng ra, thì người đó nó phá được. Đương nhiên nó phải phá được. Còn cái người mà nó muốn trụ mà không có trụ chỗ nào trụ, chứ nó phá sao được. Nó chỉ có mới có học cái lý thôi, nó mới có pháp lý à. À, nó nói này kia nó hay, nhưng mà cái trụ điển nó chưa, không sao nó phá được. Không phải một thời gian sau, cái đó đi bước vào trong cái quyền bí mới phá được. Đó, pháp lý vô vi rồi tới quyền bí là nó phá được.
Thế thầy,
nó quyền quý nó phá được.
Bắt buộc nó phải phá. Thế thầy, tại sao cùng một cái pháp lý mà khi hành xong rồi thì mỗi người đều có những kết quả khác nhau, người thì phá mây, người thì khóc, người thì là nhìn
phá mây. Cho nên tôi đã nói trình độ tiến hóa của con người, nó không có chung một loạt. Thấy không? Phật là triệu triệu ức Phật mà, Phật có trình độ riêng. Cho nên lại lấy những cái bằng chứng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc. Thế gian tạm ghi danh nghe thôi, nhưng mà nó còn nhiều cái chuyện chuyện khác nhau, xa xít một đi xa cả. Chứ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết. Trình độ tiến hóa thôi vô cùng.
Bạch thầy, vậy là cái trình độ của Phật nó có đồng đều nhau không, hay là nó có cái sự hiểu biết, nó có cũng đồng đều nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau, nó khác nhau bởi vì người đi trước, người đi sau nó khác nhau. Nó khác nhau cái trình độ đụng chạm ít, đụng chạm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật lập tới thanh mà thôi, mới có tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông tới căn, ông lại khác hơn là mấy ông Phật. Ông Phật tới công là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành ra cái đường của ông rộng hơn mấy ông Phật kia. Phật tới công nhé. Ông làm việc về đời thì thấy rộng nhiều lắm. Rộng lắm, cái nào ông cũng khai thâm được. Dễ thương lắm.
Thưa Bạch Thầy, vậy là Phật cũng là làm cái cấm bậc, nhưng mà cái hạt độc thì nó có vẻ...
Có người ta nói tôi không chịu tham gia với Thượng Đế. Tôi không cộng tác với Ngài, tôi chỉ giữ cái thanh thôi. Thì ở tù trong thanh, kẹt trong thanh. Nhưng mà tôi thích cái đó, thích là ở tù đó. Cho nên các bạn mà đổi danh hiệu mà Nguyễn ra thích thì các bạn bị kẹt cái chỗ đó. Thích là kẹt. Còn không thích thì không có kẹt. Hiểu chưa?
Thưa thầy, có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nghĩa là khi mình sinh danh là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắt cho người ta tu. Mà tu người ta tu chặt thì người ta tới, nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn động không? Mình có trì kỳ trí cứu độ người ta hay không? Đó là thử trình độ thăng quan của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ những người mới tu mượn cái thước, cái thiên sức đó đo sự thanh thản của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Thì kiếm Ngài mới thành công. Cái ngày đâu có tu trong cái chỗ kia đó, anh thành viên đó.